Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau khi đã lan ra nhiều nước, phong trào Me Too dường như cũng đã xuất hiện ở Việt Nam với một số vụ tố cáo sách nhiễu tình dục trong môi trường làm việc, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ. Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu phong trào này có sẽ kéo dài hay sẽ bùng lên rồi nhanh chóng chìm xuống? Chúng tôi đã trao đổi về vấn đề này với bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên, gọi tắt là SAGA. Mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn này. RFI Việt ngữ xin kính chào bà Nguyễn Vân Anh. Thưa bà, thì trong những thời gian qua, sau khi xuất phát từ Hoa Kỳ, thì phong trào Me Too, tức là phong trào phụ nữ tố cáo nạn quấy nhiễu tình dục, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ, đã lan ra nhiều nước. Và bây giờ thì có vẻ như nó đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam sau khi có một số vụ tố cáo quấy nhiễu tình dục, nữ thực tập sinh tố cáo đồng nghiệp nam hiếp dâm, hoặc là một cô người mẫu thì tố cáo họa sĩ cưỡng bức mình. Phải chăng đây là những cái vụ việc cho thấy rằng là cái ý thức của người phụ nữ Việt Nam đã bắt đầu trỗi dậy do cái tác động của phong trào Me Too?
Cái phong trào Me Too ở các nước ấy, thì nó đã ảnh hưởng đến Việt Nam rất là nhiều. Và như anh thấy thì một loạt những các cái vụ tố cáo, rồi những cái vụ bộc lộ, những cái câu chuyện mà mình đã từng bị quấy rối hoặc bị xâm hại tình dục, nó bắt đầu nổi lên từ trong làng báo, xong rồi đến với nghệ sĩ, và thậm chí lan sang các cái giới khác nữa. Thế thì thực sự đối với một người mà làm công tác xã hội như là chúng tôi thì rất là mừng, bởi vì từ cái chỗ mà cái câu chuyện tình dục là cái câu chuyện khá là ngại ngần đối với cả người Việt Nam, nó liên quan cái sự ngại ngần đấy, nó là ẩn giấu những các cái tai họa. Thế thì bây giờ nó đã bắt đầu được nói đến một cách cởi mở hơn, và cái nạn nhân đã được mọi người quan tâm đến, rồi giảm đi những các cái kỳ thị so với trước đây. Khi người ta bộc lộ, người ta dám bộc lộ cả tên tuổi thật, cả câu chuyện thật và tố cáo những con người thật, thì đấy là cái điều mừng. Tuy nhiên thì anh cũng biết rằng là thực ra thì xã hội Việt Nam cũng còn rất nhiều e dè, nó là mới. Cho nên là cá nhân tôi thì không dám đánh giá là nó có thể mạnh lên hay là nó sẽ chìm đi sau đây. Bởi vì ở trong luật ý, bây giờ vẫn chưa có cái khái niệm là khái niệm quấy rối tình dục. Mặc dù là trong luật lao động thì có nói đến cái chuyện là bạn được không làm việc nữa nếu như bạn bị quấy rối tình dục. Nhưng lại không có cái định nghĩa về quấy rối tình dục ở trong luật. Cái việc xử phạt những người quấy rối tình dục hiện giờ đang gặp rất nhiều khó khăn vì cái điều đó. Và bây giờ thì đang trong cái quá trình là sửa đổi luật lao động. Thì đây cũng là một cái cơ hội để khi mà phong trào nếu mà nó mạnh lên thì luật có lẽ là sẽ được quan tâm hơn trong cái việc sửa đổi. Tôi không dám đánh giá rằng nó sẽ mạnh lên hay không, bởi vì xã hội Việt Nam là một xã hội khá là phức tạp. Nó đang chen lẫn giữa cái mới, cái cũ, nó đang chen lẫn giữa một xã hội còn đang tôn trọng quyền lực của những người mạnh. Thì cái đấy nó vẫn còn là cái rào cản. Và cái việc mà luật pháp chưa xử lý được những người quấy rối tình dục và vấn đề bạo lực tình dục ấy, thì nó vẫn khiến cho những nạn nhân khác e dè hơn trong cái việc mà họ sẽ tiếp tục tố cáo.
Vâng, thưa bà Vân Anh, thì trong những cái vụ này cũng giống như ở những nước khác thì nó có vấn đề thông tin. Bởi vì là khi mà một người này tố cáo người kia thì báo chí họ vào cuộc và đương nhiên họ đưa cái quan điểm của bên này và bên kia. Và người đọc thì họ cũng không biết phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là giả, thế nào là thật. Vậy thì cái thông tin nó có vai trò quan trọng như thế nào trong cái việc giúp cho cái phong trào Me Too này kéo dài ?
Thông tin nó rất là quan trọng. Ví dụ như anh có thể thấy trong mấy ngày nay, các báo giật tít cả cái trường hợp Kim Phượng và cái trường hợp Tạm Lịch. Các cái bài báo đều có một cái tít rất là giống nhau. Đấy là tôi thất nghiệp từ khi tố cáo. Và cái thông tin đấy đối với cá nhân tôi là một người hoạt động xã hội, tôi nhìn thì đấy là thông tin nó mang tính đe dọa. Là bởi vì là có thể là nhà báo thì không chủ tâm và tờ báo đấy không chủ tâm. Nhưng cái thông tin đấy khiến cho những người khác trở nên sợ hãi. Và tôi nghĩ là cái việc khích lệ và đưa ra những các cái thông tin mang tính gọi là cổ vũ cho những người lên tiếng và khiến cho những người mà gây ra cái bạo lực đấy phải cảm thấy rằng là mình phải sợ hãi. Thì đấy mới là cái thông tin nên có. Thực ra thông tin như thế bây giờ ở Việt Nam nó còn rất là ít. Cũng như là vừa rồi khi mà anh theo dõi cái vụ anh Khoa thì anh cũng sẽ thấy. Khi mà tổ chức SAGA và tôi là cái người vận động để cho bạn anh Khoa có thể đứng lên để xin lỗi cái câu chuyện của mình, thì gặp phải cái sự phản ứng rất là mạnh mẽ của dư luận. Và cái điều này cũng khiến cho rất nhiều người, nếu như người ta đã có cái mắc lỗi và cái sai lầm trong cái việc quấy rối tình dục một ai đó, thì người ta sẽ lập tức người ta sẽ rụt lại và người ta cũng sẽ phải chối bằng được. Người ta sẽ không thừa nhận những cái mà người ta đã làm. Và anh cũng biết là quấy rối tình dục thì khi mà ra đến pháp luật thì thực sự rất là khó, bởi vì nó không có bằng chứng. Kể cả có đi chăng nữa rồi thì luật cũng còn chưa xử. Cái dư luận của mình bây giờ là tấn công nạn nhân theo cái hướng là cô phải như thế nào nên cô mới bị. Và nếu mà cô bị như thế mà cô không biết cách xử lý thì cô cũng đáng đời. Thế này kể cả đối với người gây ra tội lỗi thì không có một cái khích lệ để cho họ cảm thấy rằng là họ có thể thay đổi được hành vi của họ. Và cái việc thay đổi hành vi cũng sẽ được xã hội chấp nhận và khích lệ. Nên là đối với cả hai, cả nạn nhân lẫn người gây ra tội lỗi thì đều cảm thấy là câu chuyện này càng giấu kín càng tốt, mà phải chối bằng được. Nếu mà một khi mà đã ra ánh sáng thì cả hai sẽ đều gặp những hệ lụy.
Vâng, thì lúc nãy thì bà có nhắc đến cái vấn đề luật của Việt Nam chưa có quy định rõ ràng thế nào là quấy rối tình dục. Vậy thì hiện nay đã có những đề nghị, những đề xuất nào để mà đưa cái định nghĩa này vào luật hình sự của Việt Nam hay không, để mà sau này có thể xử lý một cách dễ dàng hơn ạ?
Vâng ạ. Hiện giờ thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội có một bộ quy tắc ứng xử nơi làm việc. Trong cái bộ quy tắc ứng xử nơi làm việc thì có đưa ra định nghĩa về quấy rối tình dục. Định nghĩa quấy rối tình dục này cũng không phải là được nhận được cái sự chấp nhận của tất cả những người khác khi mà họ đọc cái này. Và họ cũng nói còn rất là nhiều vấn đề. Thì tôi nghĩ rằng bây giờ trước tiên là trong cái luật lao động, luật nào cũng phải có một cái định nghĩa về quấy rối tình dục. Và nếu như là cái quấy rối tình dục mà đưa nó thành một cái điều khoản nào đấy trong hệ thống luật thì tôi nghĩ rằng nó sẽ nghiêm minh hơn, nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ khiến cho những người mà có cái ý định đó hoặc là đã từng làm cái việc đó thì họ cũng sẽ cảm thấy là sợ hãi hơn và không dám, và hiểu rằng là họ có thể bị xử lý hình sự hoặc họ có thể là bị những các cái xử lý mang tính nghiêm khắc chứ không phải là như hiện nay.
Vâng, thưa bà Vân Anh, về thì những tổ chức như Saga thì có thể đóng vai trò như thế nào để mà có thể thúc đẩy cho cái phong trào MeToo này nó trở thành một phong trào mang tính dài hơn và nó có hiệu quả hơn để mà ngăn chặn cái nạn quấy rối tình dục trong môi trường làm việc ạ?
Trong độ khoảng gần một năm gần đây thì chúng tôi đã lần lượt có rất nhiều talk show, livestream về cái chủ đề này và thảo luận một cách khá là nghiêm túc với nhiều các đối tượng khác nhau, từ luật sư, nhà hoạt động xã hội, nhà báo đến các cái cơ quan công quyền có trách nhiệm. Thế thì những cái cuộc thảo luận này nó sẽ giúp cho người dân nói chung và những người thực thi pháp luật cũng như những người xây dựng hệ thống luật pháp họ hiểu hơn về cái tình trạng quấy rối tình dục cũng như tình trạng bạo lực tình dục. Và cái việc hiểu biết đó nó rất là quan trọng. Khi mà người ta hiểu về cái này thì những người mà có nguy cơ bị xâm hại hoặc bị quấy rối họ mới có biết cái cách để mà lên tiếng đòi quyền của mình, cũng như là người ta biết cách phòng tránh và người ta hiểu về cái tác hại của quấy rối tình dục, cũng như những người mà có thể có ý định thì người ta biết tự phòng ngừa cho bản thân, thì nếu như người ta làm như thế thì người ta sẽ bị rơi vào tình trạng nó rất là xấu. Trước tiên là có thể là xấu mặt trước dư luận, rồi sau đấy là bị phản ứng, rồi là sau đấy là có thể bị những các cái xử phạt khác. Thì cái hy vọng của chúng tôi là sau khi cộng đồng dân chúng nói chung cũng như là cán bộ thực thi và xây dựng pháp luật coi đây là một vấn đề cần phải thảo luận, cũng như là các cái nghề đặc thù như là trong giới nghệ sĩ, giới giải trí, trong trường học, trong các công sở, thời gian này trong 2 năm tới là đang trong quá trình sửa cái luật lao động, thì chúng tôi sẽ cố gắng để vận động cho định nghĩa về quấy rối tình dục nó được đưa vào trong cái luật này.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn bà Nguyễn Phương Anh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nói về phong trào MeToo tại Việt Nam.
Vâng, không có gì.